Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập, tập 104, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, ngày 4 tháng 7 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem đoạn khai thị này. Chúng tôi đã giảng đến đoạn những người niệm Phật nhất định phải có lòng tin khẩn thiết, chánh nhân rõ ràng, thường nghĩ sanh tử luân chuyển tâm bi ai, chán ngán trần lao rối loạn, cảm thấy đau lòng. Ý nghĩa của đoạn khai thị này trong buổi giảng lần trước chúng tôi đã giảng rồi, bây giờ tiếp tục xem. Hãy đề khởi một tiếng Phật hiệu, có nghĩa là trong lúc tâm đau xót như vậy thì nên đề khởi một câu Phật hiệu này. Trong tâm không còn dị kiến, như thái A Kiếm cầm ngang trước xe, như vòng lửa lớn đang cháy dữ dội, vạn vật chạm vào thì bị lửa thiêu, đụng vào thì bị thương. Thiền sư Trung Phong khai thị đoạn này, đích thật
Trung Phong
ngài đang nói đến tình trạng xã hội hiện nay của chúng ta. Tình trạng xã hội hiện nay cũng đang dần dần diễn biến, dần dần càng ngày càng sa sút. Sa sút từ lúc nào? Là bắt đầu từ thời kỳ Thích Ca Mâu Ni Phật, thì nề nếp xã hội càng ngày càng tệ hại. Làm sao chúng ta biết được? Chúng ta hãy đọc sách nhà Nho, lời của Khổng Lão Phu Tử nói thì chúng ta sẽ hiểu rõ. Năm xưa Khổng Lão Phu Tử còn tại thế, ngài hết lời khen ngợi bốn vị vua Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang. Vua Nghiêu và Thuấn có lẽ sớm hơn Khổng Lão Phu Tử 2000 năm. Từ đời Khổng Lão Phu Tử đến thời đại chúng ta khoảng hơn 2500 năm. Vậy thì chúng ta cách thời Nghiêu Thuấn phải là 4500 năm. Khổng Lão Phu Tử khen ngợi người thượng cổ, vào thời thượng cổ mọi người đều biết hiếu để trung tín, đều biết tuân theo luân thường đạo đức. Vào thời đó Khổng Lão Phu Tử đã rất cảm khái xã hội động loạn. Ngài sanh trong thời đại Xuân Thu Chiến Quốc, ngài cảm thấy luân lý đạo đức sa sút, nề nếp xã hội càng ngày càng tệ hại. Từ thời đại Khổng Tử đến thời nay, có hơn 2.500 năm, trong vòng 100 năm thời cận đại, có thể nói là luân lý đạo đức càng xa xuống, mà tốc độ đổ sụp càng nhanh. Không phải là xa xuống mà là đã đổ sụp. Xa xuống là từ thế kỷ 19 đến thế kỷ 20, đến ngày nay đã đổ sụp hoàn toàn không còn nữa.
Luân
lý đạo đức đã trở thành những danh từ trong lịch sử.
Chẳng những
không thấy có trong xã hội hiện thực, thậm chí những danh từ đó cũng không còn nghe nói đến nữa. Ngay trong thời đại này thì có rất nhiều tôn giáo của ngoại quốc đều nói ngài thế giới của ngài tận thế của thế giới. Trong thời gian qua, trong khoảng 30-40 năm, chúng tôi cũng được biết những tin tức đã đăng tải. Hiện nay hầu như chúng ta đều có thể nhìn thấy những tin tức đó được đăng tải, nói trong công nguyên năm 2000 là ngày tận thế. Năm nay là năm 2003, năm tới là năm 2004.
Nếu chúng ta
thường có đề cao cảnh giác thì quý vị tự nhiên có thể buông bỏ được vạn duyên, biết được thời gian rất là quý báu. Quý vị nắm lấy cơ hội, hết lòng nỗ lực niệm Phật cầu sanh tịnh độ, những chuyện khác đều là phụ thuộc, không phải là chuyện chánh đáng của chúng ta. Chuyện chánh đáng của chúng ta là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta vẫn phải nghe kinh. Nghe kinh để làm gì? Là để giúp cho chúng ta phá trừ mê hoặc, giúp cho chúng ta sớm tỉnh ngộ, giúp cho chúng ta tăng trưởng tín tâm và tăng trưởng nguyện tâm, giúp cho chúng ta hiểu rõ tất cả càn khôn trên con đường đi đến Tây Phương. Cho nên nghe kinh là phụ giúp để mau đạt đến Tây Phương. Vừa đi vừa nghe kinh giới thiệu cũng là một phương pháp rất hay. Thật sự hiểu rõ minh bạch rồi thì không cần nghe kinh giới thiệu nữa, cứ đi mãi thì được rồi. Đi đến nơi thì đều biết được hết. Đó là người thật sự thông minh. Hãy đề khởi một tiếng Phật hiệu, trong tâm không còn dị kiến. Không còn dị kiến tức là không còn hoài nghi, không có phân biệt, cũng không có chấp trước, đã buông bỏ hết tất cả, cứ đi mãi trên con đường này. Kế tiếp thì thiền sư nêu ra một tỷ dụ như Thái A Kiếm cầm ngang trước xe. Thái A Kiếm là một thanh bảo kiếm, hình như là do Can Tướng và Mạc Tà trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, hai người này đều là chuyên gia chế tạo bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này là do họ đúc ra, gọi là Thái A Kiếm, sắc bén vô cùng. Thì cũng như đang lúc ra trận đánh nhau vậy, vị tướng quân ta trên tay cầm sẵn thanh bảo kiếm, đứng trên chiến xa, tay cầm tay thì cầm vành ngang trước xe, tay thì cầm thanh bảo kiếm, đó là tư thế trên chiến trường. Lại như vòng lửa lớn, đang cháy dữ dội. Ngài nói hai câu tỷ dụ này, không biết phải giảng như thế nào. Giảng về Thái A Kiếm thì giảng được, bởi vì vào thời xưa ồ ạt xông lên nơi chiến trường, tay cầm bảo kiếm đứng trên chiến xa. Điều này chúng ta có thể tưởng tượng được. Còn hai câu như vòng lửa lớn đang cháy dữ dội, cái vòng lửa lớn này hình như là bom nguyên tử hiện nay. Thiền sư Trung Phong là người của đầu đời nhà Nguyên. Lúc bấy giờ khoa học kỹ thuật chưa phát triển, ngày nay chúng ta đọc đến đoạn này nói rằng như vòng lửa lớn đang cháy dữ dội, chúng ta có thể dùng bom nguyên tử để tỷ dụ thì thích hợp nhất. Hai thứ này đều là vũ khí chiến tranh, làm cho thiên tai nhân họa. Thiền sư Trung Phong là bậc minh tâm kiến tánh. Chúng ta biết người đã kiến tánh thì không gian không còn nữa, thời gian cũng không còn. Những chuyện vị lai Ngài không phải không biết, Ngài biết rõ. Cho nên câu nói này rất có thể là nói hiện tại chúng ta đang sống trong thời đại này. Vạn vật, tức là bất cứ vật nào, chỉ cần tiếp xúc với nó, chạm vào thì bị lửa thiêu. Đây là nói vòng lửa lớn, tiếp xúc với nó thì bị lửa thiêu. Thể đụng vào thì bị thương là nói Thái A Kiếm. Không thể đụng vào Thái A Kiếm, thể đụng vào thì nhất định bị thương. Thiền sư dùng vòng lửa lớn và Thái A Kiếm tỷ dụ cho một tiếng Phật hiệu. Một tiếng Phật hiệu này giống như Thái A Kiếm, giống như vòng lửa lớn vậy. Bất cứ vật nào thể chạm vào thì bị lửa thiêu, đụng vào thì bị thương. Vòng lửa lớn tỷ dụ cho điều gì? Tỷ dụ cho trí huệ bát nhã. Thái A Kiếm tỷ dụ cho tam muội. Gọi chung là tam muội bát nhã. Ở phần trước đã có nói sanh tử luân hồi, trần lao rối loạn, chỉ cần đụng vào định huệ thì chúng không còn nữa, sẽ tan thành mây khói. Ngài dùng những tỷ dụ này để nói cứ niệm mãi đạt đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là mục tiêu niệm Phật của chúng ta. Chúng ta niệm Phật cầu cái gì? Chính là cầu nhất tâm bất loạn. Lúc đạt đến nhất tâm bất loạn thì năng sở đều không. Đây là cảnh giới lý nhất tâm, không phải là sự nhất tâm. Tại vì sao? Vì năng sở đều không, tức là đã nhập pháp môn bất nhị. Nhập pháp môn bất nhị là cảnh giới của Như Lai. Niệm đến nhất tâm bất loạn, tức lý nhất tâm bất loạn là pháp thân Bồ Tát. Khi về đến nhà thì không cần nói nữa, Tại vì sao?
Vì
những lời đó, vì những lời đó nói đó vô ích. Đến và không đến đều không còn nữa. Gọi là nhập cảnh giới bất nhị. Từ ngữ vắn tắt không cần nói nữa. Pháp môn này là đường tắt. Trong phần trước tôi đã trình bày pháp môn này là đường tắt nhất trong các đường tắt, là pháp môn tu hành chứng quả mau chóng nhất, là con đường gần nhất. Bây giờ quý vị đã đến nơi rồi. Không những lời nói này không còn nữa, mà ý niệm cũng không có. Mấy câu này hoàn toàn nói về cảnh giới lý nhất tâm bất loạn. Quý vị đã thế nhập niệm Phật tam muội. Quý vị đã nhập pháp môn bất nhị, đã thế nhập cảnh giới của quả địa Như Lai. Có thể nói là thần thuật tu hành chứng quả. Đây là tự mình tu chứng quả. Phục là phương pháp. Quý vị dùng phương pháp trì danh niệm Phật đạt đến cảnh giới của quả địa Như Lai, tức là quý vị đã tự chứng đắc rồi. Tính nguyện trì danh là thần thuộc. Thần thuộc là phương pháp tu hành, là con đường chính phương tiện nhất, là phương tiện bậc nhất trong tất cả pháp phương tiện. Con đường này là con đường chính, đi thẳng tới Phật đạo. Trong khoảng giữa không có vòng quèo quanh co, mà là con đường thẳng tới Phật đạo. Cho nên phàm phu tu thành Phật mau chóng vững vàng, đơn giản dễ dàng, thành tựu vô thắng không gì sánh bằng, không dễ gì đạt được. Tuy chư Phật Như Lai và Pháp Thân Bồ Tát cực lực tuyên dương pháp môn này khắp trong hư không pháp giới, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng có thuyết pháp, hoặc trong vi trần thuyết pháp, hoặc trong cõi nước thuyết pháp. Nhưng rất đáng tiếc, người nhận biết pháp môn này không nhiều. Đây là nói rõ đại đa số người không nhận biết pháp môn này. Họ đều nghĩ rằng pháp môn này quá đơn giản, quá dễ dàng. Làm gì mà dễ dàng được thành tựu như vậy? Họ không có lòng tin. Họ chê bai pháp môn này. Họ nói pháp môn này là dạy cho những bà lão tu. Có rất nhiều người coi thường pháp môn này. Cho đến bây giờ vẫn còn có quan niệm sai lầm như vậy. Họ nghĩ rằng Phật thuyết những bộ kinh luận lớn là đối với những người thượng căn lợi trí mà nói, còn pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ là đối với những người hạ hạ căn mà nói, đối với những người không hiểu biết, đối với những người ngu si, những người không có học thức mà nói. Thậm chí họ còn hiểu lầm Thích Ca Mâu Ni Phật kể chuyện cổ tích là để an ủi cho những người ngu si đó. Những người ngu si đó rất là đáng thương. Không phải như vậy đâu. Quý vị nghĩ xem, họ đã hiểu lầm nghiêm trọng như vậy, họ đã hiểu lầm lại còn làm ảnh hưởng đến người khác. Cho nên gọi là họ đôi dẫn người mù kéo nhau vào hầm lửa. Đây là chuyện đau xót nhất trong thế gian. Như Lai đem vô thượng trân bảo dâng cho quý vị mà quý vị không nhận biết, không coi trọng, quý vị xem nó không đáng giá chút nào mà vứt bỏ không cần. Còn những người nhận biết pháp môn này, như trong kinh Phật có nói, đó là người trong đời đời kiếp kiếp quá khứ đã có tu tập thiện căn phước đức. Họ vừa tiếp xúc thì hiểu rõ, vừa tiếp xúc thì họ tin liền, không có gì khác, đó là thiện căn phước đức. Nhân duyên của họ đã thành thục thì họ có thể tiếp nhận. Thế nhưng hạng phàm phu còn ở trong phàm trần đã bị nhiễm ô nghiêm trọng, cho dù trong đời quá khứ đã tu thiện căn sâu dày, họ vừa tiếp xúc mà thật sự có thể tinh sâu phát nguyện không phải là chuyện dễ. Cho nên trong phần trước tôi đã trình bày cho quý vị phải có thời tiết nhân duyên, phải gặp được chân thiện tri thức. Thế nào là chân thiện tri thức? Là một người mà quý vị suốt đời kính ngưỡng nhất, bội phục nhất và tin tưởng nhất. Ba điều kiện này đi tìm ở đâu? Quý vị muốn hỏi trong thế gian này có vô số chúng sanh, người nào mà quý vị bội phục nhất, người nào mà quý vị tin tưởng nhất, người nào mà quý vị tôn kính nhất? Nếu quý vị gặp được người như vậy, quý vị theo học với họ, với người đó thì nhất định được thành tựu. Lời nói này không phải là vọng ngữ. Vì sao nói nhất định được thành tựu? Trong giáo pháp Đại Thừa, Phật đã nói rất nhiều, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Quý vị đối với người đó thì có thể sanh lòng tin. Người đó dạy cho quý vị những điều gì, quý vị y giáo phụng hành 100% thì làm sao mà không được thành tựu? Cũng dạy một phương pháp đó, cũng là một câu nói đó, người khác nói cho quý vị nghe nhưng quý vị không tin, không thể tiếp nhận, đương nhiên không thể y giáo phụng hành, cho nên quý vị không thể thành tựu. Từ xưa đến nay, thế nào gọi là thiện tri thức? Chúng tôi đọc trong Ngũ Lục và Truyện Ký của cổ đại đức có nói rất nhiều về chư thiện tri thức. Khi tôi còn trẻ, lúc mới học Phật, cảm thấy rất kỳ lạ, như có vị học trò đi tham học, đến gặp bậc thiện tri thức đó trong lịch sử là người có tiếng tâm, được mọi người xưng tụng là bậc thiện tri thức, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Vị học trò này đến tham học với ngài, thì ngài bảo với vị học trò này rằng cái duyên của ông không ở nơi tôi, cái duyên của ông là ở chỗ đó, ông hãy đến chỗ đó tham học với người đó. Vị học trò này sau khi nghe xong liền đi theo lời chỉ dẫn của ngài, đi đến chỗ đó tìm vị thiện tri thức đó. Quả nhiên trong vài năm ở nơi đó tham học, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, đã thành tựu. Lúc đó tôi nghĩ, làm sao ngài biết được? Khi ngài đã biết được, tại sao ngài không giải mà lại giới thiệu vị học trò này đi tìm nơi khác? Tôi cứ nghĩ không thông.
那这个人是个了不起的人。
为天机
通
说，为天机
通
机通đó thật là phi thường. Ngài có thể biết được quý vị đến chỗ đó thân cận với người đó thì quý vị sẽ được khai ngộ, sẽ được chứng quả. Ngài có bản lãnh như vậy. Đến sau này tôi học Phật trải qua thời gian lâu rồi, dần dần mới hiểu được đạo lý này. Văn tự và lời nói của cổ nhân đều rất đơn giản. Một câu chuyện chỉ ghi lại vài chữ hoặc một hai hàng mà thôi. Như trong cuộc sống của hiện tại chúng ta mà nói, nếu có người đến thăm viếng quý vị và thỉnh giáo với quý vị, nhất định là nói chuyện với nhau rất nhiều. Những lời nói này nếu ghi lại sẽ có đến mấy vạn chữ, còn họ thì chỉ ghi lại có mấy chục chữ. Thật là quá đơn giản. Vì vậy có rất nhiều thứ chúng ta nhìn không ra. Người hiện nay chúng ta đọc đến những lời văn tự đơn giản như vậy thì sanh lòng nghi hoặc. Thông thường nhất, nếu có người nào đến thăm viếng quý vị, quý vị nhất định sẽ hỏi người đó tên họ là gì, nhà cửa ở đâu, ông từ chỗ nào đến, ông trước kia đã từng thân cận với những vị thiện tri thức nào, trong tất cả pháp môn ông thích tu pháp môn nào nhất, chắc chắn là hỏi những điều này. Lúc chúng tôi còn trẻ đến gặp thiện tri thức, thầy cũng hỏi như vậy. Sau khi hỏi xong thì bảo với quý vị rằng cái duyên của ông không ở nơi tôi. Nghĩa là thế nào? Vì Ngài biết được chí hướng và sự ưa thích của quý vị, biết được quý vị thích tu pháp môn nào. Trong tâm của quý vị kính ngưỡng nhân vật nào nhất? Ngài hỏi quý vị thấy điều rõ ràng minh bạch rồi. Sau đó thì nói, trong tâm của ông mong muốn những điều đó ở đây tôi không có. Sự tu học ở đây khác với chí hướng của ông. Quý vị nên biết Phật pháp phải hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức, không nên thay đổi nguyện vọng của người khác, không nên thay đổi hứng thú của người khác, không nên nói rằng ông hãy bỏ pháp đó đi mà theo tôi học pháp này mới tốt. Trong thiên hạ không có hạng tri thức, hạng thiện tri thức như vậy. Đó không phải là chân chánh thiện tri thức. Bậc chân chánh thiện tri thức phải nghĩ rằng trong xã hội hiện nay còn có những vị đại đức nào, họ đang ở nơi đó, pháp môn sở tu sở học của họ, của vị đại đức đó rất thích hợp sự hứng thú của ông. Ông hãy đến nơi đó tham học thì nhất định sẽ được thành tựu. Ngài giới thiệu quý vị đến nơi đó tham học, giống như hiện nay đi học vậy. Quý vị học đại học, quý vị có hứng thú về phương diện nào thì có thể theo học khoa đó. Trong những trường đại học nào giảng dạy tốt nhất về môn học đó thì giới thiệu cho quý vị đến nơi đó học. Nếu như ghi chép tường tận thì khi chúng ta vừa đọc thì biết ngay, nhưng trong sách xưa ghi chép thì quá đơn giản. Cũng không phải là những bậc thiện tri thức đó có thần thông, không phải vậy. Bây giờ chúng tôi đã hiểu rõ. Thí như nói có người tuổi trẻ đến đây gặp tôi, anh ta đối với thiền tông rất có hứng thú, rất muốn tu học, Nhưng đối với Pháp Môn Niệm Phật thì không có thích thú gì. Vậy thì tôi nhất định sẽ bảo với anh ta rằng cái duyên của ông không ở nơi tôi. Tôi cũng dùng lời của cổ nhân mà nói rằng cái duyên của ông ở tại nơi nào đó. Như hiện nay chúng tôi được biết Bậc Đại Đức trong Thiền Tông mà chúng tôi kính ngưỡng nhất đó là Pháp Sư Thánh Nhất ở núi Đại Dự, Hồng Kông. Ở Đại Lục Trung Quốc cũng có, nhưng chúng tôi rất ít tiếp xúc, không biết rõ. Pháp Sư Thánh Nhất ở núi Đại Dự thì chúng tôi rất quen biết. Tôi đã có đến thăm đạo tràng của Pháp Sư. Đạo tràng của Pháp Sư đích thực vẫn còn duy trì được đạo phong quy củ của tông môn. Mỗi ngày có thời gian quy định tọa hương. Lúc tôi đến thăm viếng, trong thiền đường có hơn 40 người. Hãy còn có mấy người ngoại quốc, họ đều đang học tọa thiền. Tôi sẽ giới thiệu anh ta đến đó học thiền. Còn ai thích học Pháp Tướng Duy Thức, hiện nay thì tôi không biết vị nào có sở trường môn Duy Thức này. Trước kia thì có Pháp Sư Diễn Bồi chuyên môn nghiên cứu môn Duy Thức này. Nếu quý vị mà thích học môn Duy Thức này thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị. Quý vị đến thân cận với Pháp Sư Diễn Bồi. Đây gọi là khế cơ. Không thể nói Pháp môn niệm Phật của tôi hay hơn pháp môn đó. Bảo quý vị bỏ pháp môn đó, bỏ pháp môn đó, theo tôi học pháp môn niệm Phật. Không thể làm như vậy. Nếu bảo người ta làm như vậy thì năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại thế cần gì phải nói nhiều pháp môn như vậy. Chỉ nói một pháp môn niệm Phật thì được rồi. Quý vị nên biết chư Phật Như Lai, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, Thanh Văn Duyên Giác, các ngài đều biết hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức, không có miễn cưỡng chút nào. Nếu có một chút miễn cưỡng là vì tự quý vị đã thêm vào cái ý của mình vào trong đó. Làm thế nào có thể không thêm vào cái ý của mình vào trong đó? Cứ để tự nhiên, tự nhiên thì được. Đây mới là thật sự hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Chúng ta phải nhận biết, phải học tập điều này. Khuyết điểm của người thế gian thường hay nghĩ mình là đúng, vẫn thích sửa đổi người khác, bảo người khác theo ý của mình. Đây là khuyết điểm của người thế gian, không thể thuận theo căn tánh của họ, không thể thuận theo lòng ưa thích của họ, tức là không thể tùy thuận. Trong Thập Đại Nguyện Vương có nói tùy hỷ công đức, chúng ta phải học tùy hỷ và hằng thuận. Chúng ta biết tùy hỷ và hằng thuận thì tâm của mình nhất định là thanh tịnh. Cho nên khi lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần phải vĩnh viễn duy trì, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Tất cả tùy duyên, tuyệt đối không phan duyên. Thì đây gọi là thần thuật. tu hành chứng quả. Hai chữ thần thục này là chỉ cho pháp môn niệm Phật tín nguyện trì danh là con đường chính, phương tiện nhất, là sấm sét đánh thức tất cả côn trùng đang ngủ mê. Vào mùa đông có rất nhiều loài động vật nhỏ đang ngủ. Cứ về mùa đông thì chúng ngủ thời gian rất dài. Đến lúc nào thì chúng mới tỉnh dậy? Đến tiết kinh rập, khi xuân phân thì có tiếng sấm vang khắp nơi. Tiếng sấm kinh động khiến cho chúng tỉnh dậy. Cho nên tiết khí đó gọi là tiết kinh rập. Ở chỗ này nói là sấm sét đánh thức tất cả côn trùng đang ngủ mê, giống như tiếng sấm mùa xuân làm kinh động tất cả loài động vật nhỏ thức dậy.
Trú
là mặt trời mặt trăng soi sáng nơi âm u, soi là chiếu hóa chiếu kiến, soi sáng con đường, soi sáng con đường âm u. Một câu Phật hiệu này giống như mặt trời mặt trăng vậy, soi sáng con đường rất rõ ràng, quý vị sẽ không bị lầm đường, sẽ không bị lạc lối. Câu nói này là tỷ dụ, là tỷ dụ pháp môn niệm Phật có thể đạt đến, có thể đạt được công đức thù thắng viên thành Phật đạo. Vượt hơn tất cả pháp môn khác.
Tu học những pháp môn khác
phải hội đủ rất nhiều điều kiện. Nếu quý vị thiếu một hai điều kiện thì không thể thành tựu. Chỉ có pháp môn niệm Phật đơn giản, điều kiện rất ít, chỉ cần tính, chỉ cần nguyện, chỉ cần chịu niệm Phật. Chỉ cần quý vị chịu buông bỏ vạn duyên thì quý vị được thành tựu. Cho nên trong tất cả pháp môn, điều kiện tu pháp môn niệm Phật là ít nhất, đơn giản nhất. Kể cả kinh điển cũng chỉ có tam kinh nhất luận. Thật ra chỉ có ba bộ kinh, còn bộ luận kia là của Thiên Thân Bồ Tát làm, tức Bản Sanh Luận, do Ngài trình bày tâm đắc của mình tu pháp môn niệm Phật, Ngài đưa cho chúng ta để làm tham khảo. Ngài tu hành như thế nào mà được thành tựu chỉ là một phần tham khảo tài liệu. Kinh điển của Tịnh Tông thật sự chỉ có ba bộ kinh, quý vị cũng đều đọc qua, phân lượng cũng không nhiều. Phân lượng của kinh Vô Lượng Thọ thì nhiều nhất. Hiện nay có rất nhiều người mỗi ngày đọc kinh Vô Lượng Thọ rất nhiều lần. Đơn giản nhất là kinh A Di Đà, đọc từ đầu đến cuối một biến chỉ mất 5 phút mà thôi. Quý vị nói đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy. Khó nhất là ở chỗ nào? Khó là khó, lo khó ở chỗ không chế phục được phiền não tập khí của mình. Khó là khó ở chỗ này. Có phương pháp hay như vậy mà không biết dùng, chính là bốn chữ tình niệm tương kế. Vì sao làm không được? Thật tại mà nói, bốn chữ này ai ai cũng có thể làm được. Vì sao làm không được? Vì sao làm không được? Vì phiền não tạp khí quá nặng, không thể khắc phục được phiền não, không thể nuôi thành một thói quen niệm Phật. Vấn đề thật sự chính là ở chỗ này. Như Đại sư Thiện Đạo đã nói rất đúng, điều do gặp duyên không đồng. Duyên là gì? Là gặp được thầy giỏi, đồng học tốt và hoàn cảnh học tập tốt. Đó là, đó chính là gặp duyên không đồng. Dù nghiệp trước có nặng đi nữa, nếu quý vị gặp được duyên tốt, quý vị có thầy giỏi dạy mình, có đồng học tốt thường hay nhắc nhở mình, có hoàn cảnh tu học tốt, thì không một ai mà không được thành tựu. Tổ sư Đại Đức có nói vạn người tu, vạn người đi, hoàn toàn là sự thật, không giả chút nào. Chúng ta tin pháp môn niệm Phật này, ai nấy đều có thể vãng sanh tịnh độ. Trong đời này ai nấy đều có thể thành tựu viên mãn. Chúng ta nói duyên thì tam thời hệ niệm pháp sự này là duyên phù thắng nhất. Vị Hòa Thượng Pháp Chủ là thiện tri thức, chúng xuất gia và tại gia cùng nhau tu học là thiện hữu. Đạo tràng là hoàn cảnh niệm Phật tốt nhất, đó là duyên đầy đủ. Lần này giảng giải tam thời hệ niệm pháp sự là do Hồ cư sĩ khải thỉnh lúc thân mẫu của cô ta lâm trọng bệnh, còn đang hấp hối. Cô ta đến thỉnh cầu tôi đem giảng kinh công đức hồi hướng cho thân mẫu cô. Nếu thọ mạng của thân mẫu cô vẫn còn thì hy vọng bà cụ sống ngày bình phục, còn như thọ mạng đã hết, xin giúp hộ niệm cho bà cụ được vãng sanh. Cô ta có tấm lòng hiếu thảo như vậy khiến cho chúng tôi rất cảm động, cho nên tôi mới đem bộ pháp sự này giảng giải một lần từ đầu đến cuối. Theo tôi ước tính phải giảng mất 100 tiếng đồng hồ. Quả nhiên đúng như vậy. Hôm nay chúng tôi giảng đến tập tập thứ 52, mỗi một tập là 2 tiếng đồng hồ, tức là 104 tiếng, cũng là 104 tập. Chúng tôi nghĩ ở phần sau vẫn còn không nhiều, có lẽ giảng 2-3 lần nữa thì giảng xong. Tôi nghĩ nhiều nhất không quá 6 tiếng đồng hồ, tức giảng 3 lần nữa thì viên mãn. Thân mẫu của cô ta đã vãng sanh, đem công đức này hồi hướng cho bà cụ, giúp cho bà cụ tăng cao phẩm vị. Phần khai thị này của Thiền sư Trung Phong đến chỗ này là hết một đoạn. Chúng ta xem tiếp phần sau. Đây là phần phó chúc, cũng là lời khuyến khích. Đêm nay tam thời hệ niệm Phật sự sắp viên mãn. Đây là phần hệ niệm để tam thời. Nhất tâm hệ niệm A-di-đà Phật. Mọi người chúng ta cùng nhau tu tập, thời pháp sự này sắp viên mãn. Những vong linh nhờ thượng thiện này quyết định vãng sanh. Tám chữ này rất quan trọng. Những vong linh nhờ vào cái này, dùng lời bạch thoại hiện nay mà nói là cái này, tức quý vị nhờ vào thượng thiện này. Thượng thiện là chỉ cho thời Phật sự này, tức Phật sự tam thời hệ niệm, chính là hành pháp thượng thiện, là phương pháp tu hành quyết định vãng sanh. Đây là lời lẽ cương quyết khẳng định, không có nghi hoặc chút nào. Lại nói, trước khi một niệm chưa sanh, còn có tin tức gì hay không? Hai câu này đều là ngữ khí của tông môn. Ngài Trung Phong là bậc thiền sư. Chúng ta đọc trong phần khai thị hệ niệm pháp sự, thường thấy ngữ khí của thiền tông. Lại nói, một niệm chưa sanh, tức là khi một niệm chưa sanh, hoặc là trước khi một niệm chưa sanh, còn có tin tức gì hay không, tức là có ngộ được gì hay không. Trong tông môn thì nói nghi. Trong tông môn thì nói nghi. Tiểu nghi thì tiểu ngộ, đại nghi thì đại ngộ, không nghi thì không ngộ. Cho nên gọi là nghi tình. Trong đường trụ, vị đường trụ, trong thiền đường thường dùng những phương cách để đề khởi nghi tình của mọi người. Cái nghi tình đó không có giải đáp. Nếu có giải đáp thì quý vị sẽ không có chỗ ngộ. Không có giải đáp. Sau khi nghe xong, có người thì đột nhiên đại ngộ, có người thì mù tịt không hiểu gì cả. Đây gọi là cơ phong ngữ. Nếu không đạt đến cảnh giới đó thì nghe không hiểu. Kế tiếp đại sư nói một bài kệ: tâm này không tịch, niệm vào đâu? Một niệm chưa sanh, tức một niệm không sanh. Một niệm không sanh, cái tâm này là không tịch. Quý vị hỏi còn có tin tức gì hay không? Niệm nương vào đâu? Thật ra ý nghĩa trong câu nói này rất phong phú. Tâm này, chúng ta đọc đến đây phải ngừng lại một chút. Tâm này không tịch là bản giác. Tâm là tạm tịch linh minh. niệm là thị giác. Thị giác hợp với bản giác, đột nhiên đại giác. Chân lý, chân như lý địa, pháp vốn là như vậy. Không phải, không thể nói nó có nương vào hay không nương vào. Có nương vào hay không nương vào là do quý vị khởi lên ý niệm. Nếu không khởi lên ý niệm, tức là một niệm chưa sanh. Cho nên câu này, là giải đáp câu hỏi phía trước. Kế tiếp là hoàn toàn thực hiện trong sự tướng. Sao không gấp rút về cố quốc? Cố quốc là quê nhà của quý vị. Quê nhà ở đâu? Ở cực lạc thế giới. Chúng ta niệm Phật đều là muốn vãng sanh về cực lạc thế giới, phải không? Sao bây giờ vẫn chưa chịu về? Thế nhưng bây giờ chúng ta đã hiểu rồi. Có phải thật sự hiểu hay không? Bên trong vẫn còn có dấu hỏi. Nếu thật sự hiểu rõ thì phải tích cực gấp rút trở về nhà. Trở về quê nhà. Chúng ta du lịch đến cõi này. Ở cõi này đã xảy ra nhiều chuyện phiền phức. Ở cõi này có động loạn. Như Khổng Lão Phụ Tử cũng có nói, nguy bang bất cư, loạn bang bất nhập. Hiện nay trên địa cầu này vừa nguy vừa loạn. Quý vị hãy mau trở về. Ý nghĩa của câu này là như vậy. Hoa ngoại gà gái trời rạng sáng. Hoa là hoa sen, tức hoa sen trong ao thất bảo. Ý của câu này là phá mê khai ngộ. Và lìa khổ được vui. Gà gái trời rạng sáng là thí dụ. Phá mê khai ngộ là thí dụ như trời đã rạng sáng. Lúc nào thì trời sáng? Hiện nay chúng ta đang mê mà không giác, giống như đang trong bóng tối. Một niệm hồi quang thì giống như trời đã sáng. Trời rạng sáng thì gà gái. Là thí dụ đã khai ngộ, là thí dụ từ trong mê hoặc mê vọng mà quay đầu trở lại. Nên tiếp tân Phật gặp Di Đà. Vãng sanh về cực lạc thế giới thì thành Phật là tân Phật. Đến nghìn kiếp quý vị, ngoài Di Đà, Quan Âm Thế Chí, còn có chư Bồ Tát và thánh văn đại chúng từ Tây Phương cực lạc thế giới đến nghênh tiếp quý vị, đều là người quen biết. Họ là những người đã vãng sanh trong quá khứ, họ sớm đã vãng sanh trước. Đều là những người mà quý vị quen biết, đều là thân nhân quyến thuộc của quý vị, là đồng tham đạo hữu của quý vị. Trong đời quá khứ cùng nhau tu hành, họ đã thành tựu, còn ta chưa thành tựu. ta vẫn còn luân hồi trong lục đạo. Nhưng nay cũng khá lắm. Bây giờ ta đã giác ngộ, đã được thành tựu. Họ cùng theo Phật đến tiếp dẫn ta. Cho nên quý vị phải biết, thật sự bạn tốt, thật sự bạn bè thân nhất đều ở cực lạc thế giới. Cho nên đến cực lạc thế giới không cô đơn. Thân nhân quyến thuộc và bạn bè đồng tham đạo hữu, trong đời đời kiếp kiếp đến cực lạc thế giới thấy điều gặp mặt hết. Hỏi quý vị là người thời đại nào? Thời đại nào? Lúc đó thật là vui sướng vô cùng. Và lại bây giờ ai nấy đều đã thành tựu, không còn là hạng phàm phu. Đúng như trong kinh đã nói, toàn là A Di Việt Trí Bồ Tát. Cảnh giới này không thể nghĩ bằng. Chúng ta phải hiểu rõ chân tướng sự thật này thì không còn do dự nữa. Thật sự đã đoạn hết tất cả vọng niệm, nhất tâm nhất ý niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nhờ thượng thiện này quyết định vãng sanh. Bây giờ thời gian đã đến,